Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa quý thầy, quý cô cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì mình học 33 vị tổ. Hôm nay là vị tổ thứ 14 là Bồ Tát Long Thọ. Thì quý vị thấy là trong 33 vị tổ đó thì chỉ có hai vị Bồ Tát là Bồ Tát Mã Minh và Bồ Tát Long Thọ là họ ghi là Bồ Tát chứ không phải là tổ nữa. Sở dĩ gọi là Bồ Tát đó, là bởi vì là cái công hạnh của các ngài hành giống như vị Bồ Tát. Anh thí dụ như là các vị tổ ở đầu thì mình thấy là các ngài giáo hóa chúng sanh, nhưng mà cái công năng hoằng pháp đó, thì lại không có sánh kịp bằng hai vị Bồ Tát này. Cho nên vì vậy ở đây họ để là Bồ Tát Long Thọ, là một vị Bồ Tát và một thời, nghĩa là sau vào cái thế kỷ thứ 6 sau Phật nhập Niết Bàn đó. Đây là một vị Bồ Tát rất là nổi tiếng, lừng lẫy một thời mà chuyển dương về cái giáo pháp Đại Thừa. Thì hôm nay chúng ta học về cái tiểu sử của ngài, cũng như là những cái công hạnh, rồi chúng ta đem ra áp dụng đời sống tu học của mình. Thì trước nhất thì chúng tôi đọc chánh văn để cho quý vị Phật tử theo dõi. Bồ Tát Long Thọ giữa thế kỷ thứ 6 sau Phật nhập Niết Bàn, ngài cũng có tên là Long Thắng, dòng Phạm Chí ở miền Tây Ấn. Thở nhỏ ngài bẩm tánh thông minh, vừa nghe Phạm Chí tụng bốn câu kinh Phệ Đà là ngài thuộc lòng văn nghĩa. Đến 20 tuổi ngài đi châu du khắp các nước tìm học các môn thiên văn, địa lý, toán số, sấm ký và các học thuật của ngoại đạo. Môn nào ngài cũng học đến đều xuất sắc hơn mọi người. Đó là ngài, tên ngài là Long Thắng, mà sở dĩ là ngài tên Long Thọ thì bởi vì sau này ngài ngồi dưới cái cây đại thọ đó, cho nên gọi là ngài Long Thọ. Mà ban đầu ngài tên là Long Thắng. Thì ngài thuộc dòng Phạm Chí ở miền Tây Ấn, tức là phía Tây nước Ấn Độ đó. Thì thở nhỏ thì ngài có cái bẩm tánh rất là thông minh, tức là khi mà nghe các vị Phạm Chí tụng có bốn câu kinh thôi mà thuộc cả văn lẫn nghĩa, tức là vừa đọc bốn câu kinh, thí dụ như là bây giờ cái người nào mà có thông minh lắm thì đọc hết rồi mình nghe mình nhớ hết, còn cái này đó là ngài chỉ đọc bốn câu kệ đầu tiên thôi đã thuộc hết nguyên cái bản kinh, tức là vừa thuộc cả văn lẫn nghĩa. Thì mới thấy là ngài là một cái con người rất là thông minh và rất là lanh lợi đó. Thì do đó là quý vị Phật tử thấy đó là đạo Phật đó không có phải là chỉ là những người yểm thế hay là những cái người mà thất tình hay là bị thất bại ở cái cuộc đời rồi lúc đó thì mới tu, mà trong khi đó thì ngài thuộc dòng Phạm Chí thời Tây Ấn, là quý vị Phật tử biết là ở bên Ấn Độ bốn giai cấp đó, mà giai cấp Phạm Chí Bà La Môn á là lớn nhất, cả hơn cả Sắc Đế Lợi, kể cả vua chúa nữa. Nhưng mà ngài đi tu, mà ngài đi tu đó là không phải là cái người chậm lục, mà là người thông minh hoạt bát, lanh lẹ phi thường. Cho đó là quý vị thấy là Phật pháp phải có cái gì nó màu nhiệm lắm, phi thường lắm, vượt hơn hẳn ngoài thế gian. Cho nên á là các ngài mới dám liều bỏ hết mà các ngài đi tu, phải không? Chứ còn không thì không phải là chuyện thường. Cho nên còn một cái gì đó mà chúng ta chưa khai phá được ở nơi Phật giáo cũng như là ở trong lòng của chúng ta. Thì đến năm 20 tuổi đó thì ngài đi tìm học hết tất cả các môn thời bây giờ, địa lý, toán số, học thuật, học đến đâu ngài cũng vẫn là cái người mà xuất sắc nhất, tức là nói chung là cái người thời bây giờ là không ai bì được ngài đó. Nhưng một cơ duyên chẳng lành, ngài nhận được các pháp là vô thường, đau khổ, nên vào núi sâu, số người tìm đến cầu học với ngài rất đông. Tức là một cái cơ duyên chẳng lành, là đây là nói theo cái văn nghĩa của con người thời bây giờ thôi. Thí dụ như bây giờ mà người nào ngộ đạo là nhân duyên lành, phải không ạ? Nhưng mà nói nhân duyên chẳng lành nghĩa là nói theo cái lối ngoài đời. Ví dụ như ở ngoài đời người ta thấy vậy, ta nói là xui rồi, người đã đi tu thấy xui. Có nhiều người nói là đầu năm đầu tháng gặp thầy tu là thấy năm đó là thôi. Nhưng mà quý Phật tử thì khác, Phật tử thì đầu năm là đi chùa, đi chùa thì nghĩ là bởi vì quý vị Phật tử hiểu đạo, đóng cánh cửa lại khói nó ra đó. Khói nó ra đó. Thì như vậy đó là ngài một cái duyên tình cờ thì tự nhiên ngài ngộ được cái pháp vô thường là đau khổ thôi. Ví dụ như trong cái cuộc sống bình sanh của chúng ta thì một lúc nào đó tự nhiên mình ngộ được cái lý vô thường. Cho nên nó thí dụ như bây giờ là tất cả chúng ta học Phật pháp ai cũng biết là vô thường duyên sinh hết. Nhưng mà đó là mình học theo cái ý thức, theo cái quan điểm và theo cái văn cú và ngữ nghĩa. Cho nên chính vì vậy đó là nói về cái vấn đề mà ngộ được lý vô thường á và thấm thía được cái cảnh đời của thế gian đó, là thực tình đó là nó còn phải đòi hỏi mình một cái nhân duyên nào đó nữa. Nếu thực sự mà chúng ta mà ngộ tột được cái vô thường đó, hay là thấm thía được cái đau khổ thế gian mà không còn bám víu, là chắc chắn là chúng ta đã đi tu hết. Hay là mặc dù ở tại gia nhưng mà mình sống giống như là người xuất gia vậy đó. Bởi vì là một cái học hiểu khác, mà cái cảm nhận và thấu triệt được sâu tận trong tâm cảm của mình đó, đó là hai cái vấn đề nó khác nhau. Mà muốn thấu triệt được đó là nó đòi hỏi một cái nhân duyên lớn, mà cái nhân duyên này đó là do cái sự quân tập tu hành đó. Cho nên nói đến một cái lý vô thường không đó, thí dụ như bây giờ là quý vị Phật tử hiểu lý vô thường, một lúc nào đó mình cũng thấy ngộ lý vô thường, nhưng mà tu một cái thời gian nào đó, thí dụ như 20-30 năm, hay là do cái công năng tu hành đó, cũng cái lý vô thường này mình lại ngộ một lần nữa, phải không ạ? Duyên sinh và vô ngã lại ngộ một lần nữa. Đó là một cái pháp của Phật không đó, là ngộ cả mấy chục lần, có đến khi mà triệt ngộ luôn đó là cũng chỉ một pháp. Cho nên đến khi nào mà mình thấy rõ ràng là thế gian này vô thường tận trong tâm can của mình rồi đó, thì lúc đó mình không còn cái gì phải đau khổ hết. Cho nên nhiều khi quý vị Phật tử đau khổ quá, thấy cái cảnh thế gian, những chuyện buồn, chuyện vui mình không làm sao quá giải được. Nhưng mà Đức Phật dạy thế gian này vô thường. Tự nhiên một cái pháp này mình chiêm nghiệm đến lúc nào đó mình thấy nếu đã vô thường thì đâu có cái gì mà nó bền chắc đâu. Mà đã không có gì bền chắc thì mình không có gì gọi là lưu luyến hay nắm giữ gì hết. Cái gì nó trôi qua thì mặc tình nó qua thôi. Tự vì không phải là các pháp vô thường mà bản thân mình cũng vô thường. Mà không phải thân mình vô thường không, mà tâm mình nó cũng thuộc vô thường. Thì cái gì cũng vô thường, mà quý vị thấy vô thường là nó là giả chứ đâu phải thật đâu. Vô thường là nó là không thật. Mà nếu là đã không thật á, là mình đang sống với cái giả không à. Thì cho nên là chỉ cần ngộ cái lý này thì bây giờ mình thắc mắc như vậy, xung quanh mình toàn là giả hết, cái gì cũng vô thường hết, vậy cái gì là chân thật đây? Đó là một cái động lực khiến cho mình đi tìm chân lý. Tức là ngoài trong cái vô thường sanh diệt này còn có cái gì gọi là bất sanh bất diệt nữa, cho nên là ai cũng phải đi tìm chân lý. Thì cũng như vậy đó, thì là một cái cơ duyên mà ngài Long Thọ ngộ được cái lý vô thường. Ngài thấy ủa sao xung quanh mình cái gì nó cũng giả, cái gì cũng vô thường hết. Và từ đó ngài bỏ hết tất cả vào núi sâu để ngài đi tìm chân lý. Đó là một cái tâm trạng của Tổ Long Thọ, và ngài cảm ngộ sâu xa như vậy đó. Sau khi gặp Tổ Ca Tỳ Ma La cảm hóa, ngài xin xuất gia được Tổ độ cho và truyền cả tâm ấn. Từ đó ngài vân du thuyết pháp khắp nơi, lần lượt đến miền Nam Ấn, dân chúng xứ này chỉ sùng phước nghiệp. Từ ngày đến đem pháp yếu chỉ dạy, họ tự bảo nhau chỉ phước nghiệp này là việc tối thắng, nói về Phật tánh thì đâu thể thấy. Tức là khi mà ngài gặp Tổ Tỳ Ca Ma La, nghĩa là lúc mà ngài ngồi ở dưới một cái cây đại thọ lớn đó, thì sau này là gọi ngài là Long Thọ đó, thì ngài ở đó đó, thì ngài tu hành. Thì lúc đó là trong chúng á, là có tới mấy ngàn người đến để mà học Phật pháp với ngài đó, học đạo đó. Đó thì khi mà gặp Tổ Tỳ Ca Ma La, tức là tổ thứ 13 đó, đến và giáo hóa, thì ngài ngộ được. Thì khi ngài ngộ được rồi đó, thì từ đó đến sau ngài mới đi giáo hóa khắp nơi. Thì một lần thì ngài đi đến một cái vùng, thì cái vùng này đó là tất cả dân chúng thời bây giờ là chỉ lo phước nghiệp thôi, mà không nghĩ đến cái chuyện mà giác ngộ giải thoát. Mà ngài nói về cái lý Phật tánh đó, thì các họ tự bảo đó là cái phước nghiệp là cái tối thắng rồi, thì cái Phật tánh thì đâu có thể thấy, phải không ạ? Thí dụ như bây giờ là quý vị Phật tử làm phước bố thí cúng dường thì đời sau được giàu có, thì cái có thể mình thấy được. Hay là do mình bố thí cho nên mình thấy người ta hạnh phúc, rồi mình cũng cảm nhận được hạnh phúc, thì cái đó mình cũng có thể thấy được nếu mà quý vị Phật tử hiểu Phật pháp. Tuy nhiên nói về cái lý Phật tánh đó, thí dụ như Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Bây giờ nếu mà quý vị chưa có thấu triệt được, nghĩ lại Phật tánh ở chỗ nào mình đâu có thấy, phải không ạ? Nói vậy thôi chứ mình không thể nào thấy được tánh Phật cả. Cho nên vì vậy đó, cái không thấy người ta nói là không có, thì đó là một cái tâm lý chung thôi. Nhưng mà đó là cái không thấy đó mà nó lại là có cái năng lực lớn, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy có những cái mình không thấy, ví dụ như bây giờ là cái phát sóng của truyền hình đi, phải không ạ? Mình đâu thể thấy, phải không ạ? Nhưng mà mình có cái máy mình mở lên thì có liền à. Giống như là cái làn sóng của điện thoại cell phone thôi. Bây giờ ở đây là quý vị Phật tử nào cũng có cái cell phone hết, mà cái sóng nó phủ mà mình cũng đâu có thấy đâu, phải không ạ? Nhưng mà không có nữa lại có. Giống như cái tướng gió đó là mình khi mà cây động thì mình thấy thôi, mà cái năng lực của nó đó là nó là trở thành cái phi thường. Cho nên có những cái không có, không thấy, mình không có thể nào định nghĩa là không có, mà nó là cái năng lực mình không thể nào phi thường được. Huống nữa đó là cái Phật tánh của tất cả chúng sanh là một cái sẵn có nơi tất cả mọi người. Nghĩa là nếu mà mình mà không có Phật tánh đó, là mình không thể nào động dụng đứng đi được. Thế là thí dụ như bây giờ là theo khoa học người ta nói là mình muốn đi đó là từ trung khu não phát ra một cái hiệu lệnh, rồi đưa xuống tất cả những hệ thần kinh, rồi khiến cho tay chân mình đi, miệng mình nói, mũi mình ngửi, rồi vân vân. Thì như vậy đó là do cái cơ thể, phải không ạ? Nhưng mà học Phật pháp đó thì lại nói là do cái tâm thức, phải không ạ? Nghĩa là do cái tâm thức nó tác động lên cái máy, tức là lên cái máy, cái thân này, thân tứ đại này, thì từ cái tác động lên trên cái bộ não của mình thì khiến cho nó mới phát được cái hiệu lệnh đó. Cho nên quý vị thấy nếu mà một cái cơ thể mà vẫn hoạt động, thí dụ như mình ngủ đi ha, mình ngủ thì mình nằm mơ mình thấy đi chỗ này đi chỗ kia, thì như vậy trong lúc mình ngủ đó thì mình cũng không thể nào nói chuyện được, không cũng còn cái thân vẫn còn hoạt động, máu mình vẫn chảy mà cũng đâu nói được đâu, phải không ạ? Nhưng mà đến khi mình tỉnh ngủ đó thì giống như là mình trở về với cái thân xác này rồi đó, thì lúc đó mình muốn nói gì thì nói, thì đây là do cái hoạt động của tâm thức. Nhưng mà sâu về cái Phật pháp nữa đó là tất cả những cái tâm thức, những cái tư tưởng, những cái tâm thức đó nó là phát xuất không ngoài cái nguồn tâm này ra, là nó không có chỗ phát xuất tâm thức, nghĩa là tâm thức đó nó phát xuất từ nơi cái nguồn tâm của mình. Cho nên tâm nó trở thành gốc, phải không ạ? Rồi nó phát xuất ra tâm thức, từ tâm thức mới tác động lên cái cơ thể, và từ cơ thể này nó mới hoạt động được. Cho nên vì vậy nếu không có tâm là chúng ta không thể nào sống được. Cho nên quý vị Phật tử học Phật pháp hay nghe cái câu học đạo là trở về nguồn đó, phải không ạ? Học đạo trở về nguồn, thì như vậy quý vị nghĩ nguồn là cái gì? Tức là nguồn tâm của mình, phải không ạ? Cho nên học đạo là học nguồn tâm của mình thôi. Nhưng mà dân chúng thì chỉ là sùng ở cái phước nghiệp, mà quý vị thấy đó là cái phước nghiệp á là nó thực tình á là có, nhưng mà bởi vì đó là nó không có lâu dài. Ví dụ như bây giờ mình làm một cái điều phước nào đó, mình sanh lên cõi trời đi, nhưng mà sanh lên cõi trời đó thì có được bình yên không ạ? Thì cũng trong cái quyển này, tức là trong cái giai thoại của tổ Bồ Tát Long Thọ đó, thì lúc mà để giáo hóa vua đó, thì lúc đó đó thì ngài biết mặc đồ trắng đi trước ông vua, tại vì ông vua là tin tới 69 ngoại đạo nè, thậm chí là tin hết ngoại đạo mà không tin Phật giáo. Ngài mới dùng cái phương tiện mà ngài cứ đi trước ông vua vậy đó, thì ông vua mới biểu là ngươi là người gì lại dám đi trước ta. Thì ngài mới nói đó là ta là cái người trí, có thể biết được những cái chuyện quá khứ vị lai. Thì vua mới trắc nghiệm hỏi hiện giờ chư thiên đang làm gì, thì ngài mới bảo chư thiên bây giờ đang đánh nhau với A-tu-la. Thì ông vua đó, ông nói làm sao mà có thể tin được điều đó, thì ngài mới bảo thôi để chốc lát hẳn thấy. Thì một chút sau đó thì thấy tay chân gươm giáo từ trên trời rơi xuống trước mặt ông vua, và tất cả vua dân chúng quần thần tin và quy tam bảo. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, thí dụ như là ở đây đó là nước Mỹ, hay là trong cái quả đất này, tất cả các nước, quý vị thấy lâu lâu là cũng có chiến tranh, ví dụ như chiến tranh Iraq, hay là chiến tranh chỗ này chiến tranh kia, hay Nam Hàn Bắc Hàn đánh nhau đủ thứ hết. Thì như vậy đó là ở cái cõi này là khổ, rồi do cái sự tranh đấu rồi mới có sự đánh nhau. Mà quý vị Phật tử thấy đánh nhau có hạnh phúc hay không? Hạnh phúc à? Đâu có hạnh phúc, phải không? Thì như vậy là có phước sanh lên cõi trời mà cõi trời vẫn đánh nhau thì sao? Mà đã có đánh nhau thì phải có sự lo sợ thì cũng đâu có hạnh phúc đâu, phải không? Thì sở dĩ mà chư thiên mà đánh nhau với Atula đó là có cái lý do, là bởi vì đó là những người mà sanh vào cảnh giới Atula mà người nữ đó thì đẹp tuyệt trần luôn, nghĩa là đẹp hơn cả tiên nữ nữa. Mà ngược lại đó là những vị Atula đó, nam đó, mà chúng sanh mà sanh vào cõi đó thì cực kỳ xấu. Mà cho nên vì vậy là các ông tiên đó thì thấy là nữ Atula quá đẹp đi, cho nên là mới bay xuống mới bay xuống ghẹo. Cho nên chính vì vậy đó là nam Atula mới dùng vũ lực mới đánh nhau. Đó là thường thường trong sử hay để lại đó, là do như vậy đó. Cho nên là quý vị thấy là sanh lên cõi trời rồi mà vẫn chưa có được bình yên nữa. Cho nên vì vậy á, là cái phước nghiệp á, là nó chỉ là một cái tạm thôi, chứ nó không có mang đến cái cứu cánh giải thoát. Cho nên là thời Phật còn tại thế đó, tức là có một cái người con gái của vua U Điền, tức là một vị công chúa là nhan sắc rất là tuyệt trần. Mà bởi vì đó là người vợ của vua U Điền mất đó, cho nên đó là bao nhiêu tình thương của vua U Điền đặt vào người con gái cưng của mình. Thì ông vua lại tin theo ngoại đạo. Thì một bữa nọ đó, thì vị công chúa này mới đi hành hương đó, thì phía trước đó là rất nhiều tùy tùng, và phía trước có rất nhiều đạo sĩ đi trước. Tức là bởi vì là theo bên đạo sĩ Bà La Môn giáo đó. Thì trên đường đi đó, thì lúc đó đó là tình cờ mới thấy một giáo đoàn của Đức Thế Tôn đi, đi đầu là Ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì là các ngài đã chứng quả La Hán rồi, cho nên là cái năng lực rất là phi thường. Ngài đi trước đó, rồi các đoàn tùy tùng tỳ kheo đi phía sau, tức là các ngài đều ở trong cái thiền định, đi trong cái sự an lạc rất là giải thoát. Thì lúc đó đó là bọn đạo sĩ đó mới nói với công chúa phải quay qua đường khác, bởi vì phía trước là có nhóm của người Cù Đàm đã đi rồi, không nên đụng với cái hạng người này, bởi đụng hạng người này xui xẻo, vân vân. Thì vậy công chúa từ xa thấy hình bóng Ngài Xá Lợi Phất, tự nhiên trong lòng của bà là phát xuất một cái niềm tin phi thường đối với Tam Bảo đó. Cho nên lúc đó bà biểu mọi người phải dừng lại và chờ đoàn của Ngài Xá Lợi Phất đi qua. Vừa bước qua bà mới quỳ xuống lại, thì tất cả mọi người đều bất giác quỳ xuống mà lễ bái cả một giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Và từ đó về sau thì vị công chúa này đó là mới đến giáo đoàn ni, tức là Tịnh Xá Kiều Đàm đó, tức là lúc đó bà Kiều Đàm Di là dẫn phái đoàn ni rồi đó, là đến đó và xin xuất gia đó. Nhưng mà ngài bà mới nói rằng là sau này là Đức Phật chế ra một cái luật, nghĩa là cái người xuất gia phải có sự đồng ý của cha mẹ, mà đương nhiên vua Điền không bao giờ cho con gái mình xuất gia. Thì từ đó bà ở đời sống cư sĩ tại gia, thọ bát quan trai giới và tu hành giống như người xuất gia, và bà quyết định không bao giờ tái giá, trở thành một cái người cư sĩ tại gia chân chánh mà cái hạnh giống như người xuất gia. Thì có một cái dạo là bà mới làm những cái việc từ thiện đến độ mà hành Bồ Tát đạo đó, mở những cái nhà thương thí. Chính bà là cái người tự tay mình, tay ngọc tay ngà của bà đó là săn sóc bệnh nhân luôn. Tức là một cái hình ảnh ngài thấy được cái thân này là nó quyển giả. Thì có một bữa nọ đó thì tự nhiên có một người bệnh đến, nghĩa là có người bệnh đến là cùi hủi đó, là máu nước chảy rất là ghê. Thì đến đó, gặp bà đó thì bà an ủi và tự tay mình tắm rửa săn sóc người bệnh đó, rất là ghê và ai cũng sợ hết. Thì trong khoảng chốc đó thì bà mang hết cái lòng từ bi đến cho cái người bệnh đó. Thì khoảng chốc thì thấy người bệnh đó biến đâu mất không còn nữa, và hiện trước mặt mình là Đức Thế Tôn. Đó là Đức Thế Tôn là thử được coi cái hành Bồ Tát đạo của bà nó cao cỡ nào đó, thì ngài mới tán thán. Đó là cái là quý vị Phật tử thấy đó, là cái phước nghiệp trở thành một vị công chúa mà không có ăn hưởng, bởi vì đó khi hiểu được đạo Phật đó là thấy cái đó là chỉ là những cái đồ cơm nguội thôi, gọi là cái phước nghiệp của mình gọi là cái cơm nguội ngày hôm qua. Ví dụ như hiện tại bây giờ là quý vị được đầy đủ cơm no áo ấm, là được thân tướng đẹp đẽ, giàu có con ngoan vân vân, đều giờ là do cái phước nghiệp đời trước không à. Bởi vì đời này mình mới gieo thì nó đâu có kịp chỗ đâu, đó là mình ăn cái cơm thừa ngày hôm qua. Cho nên vì vậy đó là Đức Phật dạy hàng Phật tử, nghĩa là hiện tại mình sống đây là do cái phước nghiệp đời trước, muốn kéo dài cái phước nghiệp thì mình phải tạo cái phước trong cái đời hiện tại và đời tương lai, thì như vậy lúc nào quý vị cũng có cơm nóng ăn hoài, phải không? Còn không thì chúng ta chỉ ăn cơm nguội, mà ăn cơm nguội này đó thì có ngày nó hết rồi mình sẽ không còn nữa. Nhưng mà có một cái điều rất nguy hiểm, Đức Phật khuyên tất cả hàng Phật tử tại gia nên phải phát tâm tu hành. Bởi vì nếu mà không phát tâm tu hành á thì mình không bao giờ hết khổ được. Bây giờ dù cho mình có đủ của cải vật chất xa qua đi nữa mà mình luôn luôn phải gặp những cái điều đau khổ à. Bởi vì trong lòng của mình á, khi nào còn tham, còn sân, còn si là mình còn đau khổ. Cho nên vì vậy đó, chỉ có tu hành mới dứt được nghiệp tham sân si thôi. Mà tu hành có những nhiều cái phương pháp mà để cho mình là tu hành, thí dụ như ở pháp tịnh độ thì niệm Phật, ở bên mật tông thì trì chú, còn ở bên nguyên thủy thì họ quán tứ niệm xứ vân vân. Thì ở đây đó là tổ Long Thọ chỉ thẳng một cái con đường nhận ra nơi mình, tức là một cái con đường thành Phật, nghĩa là lấy cái sẵn để mà tu, chứ không có cần là phải cầu nguyện hay hướng đến một cái cảnh giới nào hết. Tức là vận dụng cái pháp thiền là vận dụng cái sẵn. Thí dụ như đó là Phật tánh là một cái bản tánh hiện hữu nơi tất cả chúng ta. Thí dụ như bây giờ quý vị Phật tử ngồi đây là thấy nghe hiểu biết một cách nó tường tận như vậy, mà không có suy nghĩ gì hết, tâm của mình nó tự bình thản, mà không có cố chấp hay câu nệ gì hết, đó là một cái sức sống hiện hữu của Phật tánh. Nhưng mà là mình quen là hướng về quá khứ, hay là mình hướng về tương lai, nghĩ cái chuyện cũ và hướng về cái chuyện mới, và đánh mất đi cái hiện hữu sẵn có nơi mình. Thì bây giờ nói đến là tu là lấy cái hiện hữu để mà tu, nghĩa là sống với cái Phật tánh để mà tu đó, nghĩa là mình phải lấy cái vị trí ở đây là cái nền tảng. Cho nên thí dụ như bây giờ mình nghĩ cái chuyện về quá khứ thì bây giờ mình phải trở về với chính mình, nghĩa là trở về với hai hơi thở, trở về với cái tánh nghe sẵn có của chính mình, trở về với cái thấy thường thấy của chính mình. Thì đây là gọi là tu thẳng nơi cái Phật tánh đó. Tức là ngay nơi cái Phật tánh, gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là chỉ thẳng ngay cái tâm này để mình nhận ra cái bản tánh, thì lúc đó là mình là một vị Phật. Chứ không phải là trực chỉ nhân tâm là kiến tánh thành Phật là một cái gì đó gọi là cái phi thường, một cái câu cú, mà là cái hình ảnh là muốn cho mình trở về nhận chân ra cái hiện hữu nơi chính mình. Và ngay nơi cái hiện hữu này là một cái điểm tựa cho chúng ta đi bất cứ nơi nào, mình về nhà mình cảm thấy nó khỏe hơn. Người ta nói ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn đó. Tức là mình trở về với cái bản tánh mình thì dù như thế nào mình vẫn được cái hạnh phúc hơn. Còn những cái hạnh phúc mà mình đi ra ngoài mà mình tìm được á, đó là cái hạnh phúc nó mông lung lắm. Cho nên á là mình muốn là mình được cái hạnh phúc, thì cái hạnh phúc của mình mà mình muốn có đó là nó phải đòi hỏi cái bên ngoài. Thí dụ như á là gia vợ chồng mà hòa thuận với nhau thì đây gọi là hạnh phúc. Vợ đặt cái niềm vui trên chồng, chồng đặt cái niềm vui lên vợ. Cho nên vì vậy đó là cái hạnh phúc này có được là do hai người, đây gọi là duyên hợp mà có được hạnh phúc. Giống như con cái hòa thuận thì mới gọi là hạnh phúc. Mẹ đặt hạnh phúc lên con cái và con cái đặt hạnh phúc nơi mẹ, thì như vậy hạnh phúc này do duyên hợp mà có. Cho nên vì vậy đó là hạnh phúc này, hạnh phúc ở thế gian là luôn luôn mình đặt vào nhau. Nhưng mà bởi vì cái tâm nó vô thường, nó thay đổi, nghĩa là một cái lúc nào đó thì cái người mà mình đặt đó mà rồi họ không cho mình đặt nữa, họ để xuống một cái là lúc đó là mình sụi liền. Thì đây là một cái niềm đau. Cho nên có một cái câu chuyện trong cái nghệ thuật sống đó, thì họ để một cái câu chuyện, họ nói về kể một cái giống như có một lần là có một người là một tác giả rất là nổi tiếng, thì ông ta tên là Sammy Henry, thì cùng với một người bạn là đi mua báo. Thì khi mà đi mua một tờ báo xong đó, thì cái người bạn này đó là say thank kiều với cái người chủ bán báo, mà cái ông này kênh cái mặt ra, nghĩa là không có đáp lại cái lời cảm ơn, và tức là đối với khách là cũng không có được thoải mái. Nhưng mà cái người bạn của Henry đó thì vẫn bình tĩnh, thoải mái, vẫn vui vẻ. Thì trên đường về đó thì anh chàng này mới thắc mắc, mới nói là hồi nãy đó là mình đi mua báo đó thì gặp cái ông chủ báo này không có hạnh phúc, không có tốt mấy, tức là thấy là giống như là không có tế nhị, có thể nói là không có lịch sự. Tức là thí dụ như bây giờ mình cảm ơn ai thì người ta nói là không có gì đó. Nhưng mà ngược lại thì ông chủ quán báo này không làm được cái điều đó. Thì cái người bạn này mới nói đó là chẳng phải là bữa nay đâu, mà hàng đêm khi tôi ra mua báo đó thì ông ta đều có thái độ như vậy. Thì cái người bạn mới nói, nếu mà người ta có thái độ với anh như vậy á, thì tại sao lại anh lại đối đãi tốt với người ta như vậy mà không tỏ ra một thái độ bực bội với họ? Thì cái anh chàng này mới nói đó, giải thích một cái câu này rất là hay, nghĩa là cái niềm vui của tôi á là tôi không bao giờ đặt lên cái lên trên người khác, mà cái niềm vui của tôi á là tôi đặt ở trong lòng của tôi, không hả? Cho nên dù cho cái người đó họ không có lịch sự với tôi, nhưng mà cái niềm vui của tôi cũng không mất. Một cái câu nói này rất là giá trị, mà mình thấy kiểm lại trong cái đời sống của mình á là nó hay dữ lắm. Nghĩa là mình luôn luôn đặt cái niềm vui của mình lên trên người khác. Thí dụ, và mình luôn luôn đặt cái niềm vui của mình lên trên hiện tượng. Thí dụ như bây giờ là mình có một cái bàn, mới mua cái bàn về đẹp quá, thì không biết ai lỡ đổ một cái ly nước trên cái bàn của mình, thì mình cảm thấy rất là bực bội, phải không? Nghĩa là mình đặt cái niềm vui của mình lên trên cái bàn. Hay ai làm hư cái bàn mình cảm thấy rất là bực bội. Hay là mình mới mua cái máy về, cái máy mà đời mới đó, là máy tốt mà bây giờ chưa ai có đó ha, mới mua về mình mới khoe đủ thứ hết, nhưng mà ai lỡ làm hư một cái, lỡ lắm mình rất là đau khổ. Thì như vậy mình đặt cái niềm vui của mình lên trên cái máy ha, đó là trên cái hiện tượng. Còn ở con người đó là cha mẹ đặt niềm vui lên con cái mà nó không có hiếu thuận đó, thì tự nhiên á là cha mẹ đau khổ. Vợ đặt niềm vui lên trên chồng, chồng đặt niềm vui lên trên vợ, nếu mà không thuận một cái là trở thành đau khổ. Bạn bè cũng vậy, trong cái cuộc sống tương quan, nghĩa là mình để cái niềm vui của mình lên trên người khác, mình bị phụ thuộc hết con người và phụ thuộc hết hiện tượng. Cho nên chính vì vậy đó là cái hạnh phúc ở thế gian nó chỉ là tạm là như vậy, bởi vì đó là nó do cái duyên hợp mà nó tạm có, mà chúng ta bị phụ thuộc quá nhiều. Đức Phật dạy chúng ta là phải thấy được cái niềm vui của chính mình, nghĩa là cái niềm vui từ trái tim của chính mình, vui từ trong mà vui ra đó, thì như vậy đó là nó lâu dài hơn. Còn vui từ ngoài và vui vô đó, thì cái vui này gọi là khách trần thôi. Còn vui từ trong vui ra là vui nội tại, tức là vui của Phật tâm, của tự tánh. Cho nên như vậy đó là nếu mà mình học Phật pháp mà mình thấm được và mình cố gắng nỗ lực mình tu hành đó, thì như vậy lúc đó mình mới thực sự có cái niềm vui thực sự. Chứ còn không á là chúng ta chỉ là cái niềm vui chỉ là mông lung thôi. Ví dụ như mình năm mới thì mình chúc nhau những lời nó thật là hay, nghĩa là chúc cho được một năm thiệt là vui vẻ, một năm thiệt là hạnh phúc, làm thì được mua may bán đắt vân vân, tuổi thọ miên trường vân vân. Thì như vậy những lời chúc rất là hay, nhưng thực tình á là mình, nếu mà mình không tu á là mình không thực hiện được. Mình muốn một năm mới thực sự mà có niềm vui đó thì mình phải tu thì mới có thôi, còn không tu là không bao giờ có niềm vui. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ mà Bồ Tát Long Thọ muốn khai thị cho đại chúng thời bây giờ đó là làm sao phải nhận ra được cái Phật tánh của mình, sống được với ông chủ sẵn có nơi mình, thì như vậy mới là vui thực sự. Cho nên trước khi mà ông Bàn Long Quận có một là ổng là một trưởng giả, rồi đến khi mà ổng ngộ đạo nơi Mã Tổ rồi đó thì ổng mang của cải của ổng đổ xuống sông hết. Thì từ đây ổng chỉ là một cái người là sống đơn giản bình dân, và con của ổng đang sáu để mà nuôi cha mẹ thôi, đời sống rất là cơ bần. nhưng mà có cái niềm vui thực sự, mà cái niềm vui đó vẫn còn lưu dấu đến ngày nay, tức là trong sách sử vẫn còn là một cái ánh sáng rất là sáng, sáng ngời, mới thấy được đó là cái tiền bạc của cải vật chất á là không có thể nào mà nó mang đến cái hạnh phúc thực sự cho con người, mà chỉ khi nào mà lòng của mình á là thực sự là buông xả được, lòng của mình không bận tâm hết bất cứ một cái gì, tất cả các pháp thì cứ để mặc tình nó trôi, không giữ một cái gì, cũng không buông một cái gì hết, thì lúc đó tâm của mình thực sự mới là bình thản, thì lúc đó đó là mình mới có thể là vui đạo được, rồi lúc đó mình mới có thể tùy duyên được, thì lúc đó mình mới có thể là đói mình mới ăn ngon được, và mệt mình mới thực sự mình ngủ ngon được, bởi vì trong nhà sẵn có cái của báo rồi, tha hồ mà sống, tha hồ mà tiêu xài, tức là hoài hoài cũng không hết á. Đó là cái chỗ Phật pháp đó, và là một cái kho báo vô tận đó. Thì ngài nhân đó bảo họ: các ngươi nếu muốn thấy được Phật tánh thì trước hết phải bỏ tâm ngã mạn đi mới có thể thấy được. Họ hỏi ngài: Phật tánh lớn hay nhỏ? Đó là một những cái câu hỏi mà rất là ngây thơ của quý Phật tử thời này. Thì ngài nói là nếu mà muốn được thấy Phật tánh á, thì trước hết phải bỏ tâm ngã mạn đi, bởi vì là trong kinh Niết Bàn nói đó là vô ngã tức là Niết Bàn, nghĩa là khi nào mình không còn ngã đó thì lúc đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn á là cũng có nói đến cái nghĩa là tịch tỉnh, đây đó là biểu diễn cho Phật tánh, không hả? Cho nên vì vậy đó là muốn thấy được Phật tánh á là phải bỏ tâm ngã mạn đi, bởi vì cái ngã mạn này nó che cái Phật tánh của mình. Thì thí dụ như là nói đến cái ngã mạn đó, là tại sao nó che, là mình bây giờ đó là mình thấy cái thân này là thật, và thấy tất cả các pháp, cái cảnh duyên mình đang sống thì cho là thật. Mà khi mình thấy thật á, mình cho thân này là của, là mình, và tất cả mọi cái xung quanh của mình, tiền bạc của cải vật chất, vợ con tôi tớ đó, mình nói là của mình, thì đây gọi là cái ngã sở, tức là hai cái ngã này nó che Phật tánh. Cho nên vì vậy đó là ở những cái pháp như là những cái pháp đại tiểu thừa đó, thì Đức Phật dạy là phải quán thân vô thường, quán pháp vô ngã trong tứ niệm xứ đó. Khi mà người các thầy mà quán thấy được cái thân này nó vô thường rồi, và thấy được các pháp vô ngã rồi, cho nên lúc đó là các ngài liền chứng quả la hán. Cho nên thời bấy giờ đó là chỉ nghe nói đến danh tự A La Hán mà không nghe nói đến cái danh tự là Bồ Tát, ha ha. Mà ngài Xá Lợi Phất cũng là A La Hán, Mục Kiền Liên cũng là A La Hán, bởi vì thời bấy giờ người ta cho rằng là A La Hán là một cái quả vị tối cao vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà thực sự các ngài đều là những vị Bồ Tát hết, đều là những cái vị đã nhiều đời tu hành theo Đức Thế Tôn, đều hành Bồ Tát đạo hết, ha ha. Giống như ngài A Nan mà trong kinh Lăng Nghiêm đó, thì ngài nguyện đời đời thì ngài sanh ra đó để mà phổ độ chúng sanh, và ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên như vậy đều là có tâm đại thừa hết, bởi vì đó là đồng thời một cái pháp quán đơn giản như vậy, nhưng mà các ngài phá được thân tứ đại, các ngài phá được các pháp, cho nên lúc này các ngài là hoàn toàn rơi vào trạng thái vô ngã hết. Thì rơi vào vừa vô ngã một cái là nhận ra được bản tánh của mình, cho nên là các ngài đều giác ngộ hết, chứ không phải bây giờ nhiều khi mình nghĩ là bây giờ mình tu đại thừa, còn các thầy ngày xưa là tu tiểu thừa, mình giờ ngon hơn, không hả? Không phải ngon hơn, bởi vì cái ngôn ngữ nó khác thôi, cho nên là phải bỏ phá được hai cái này. Cho nên là hàng quý vị Phật tử mà đi chùa đó, thì ở đây thì mấy thầy chỉ tụng cái bản kinh là Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì để làm chi? Để phá cái ngã, tức là không có sắc thọ tưởng hành thức là cái thân này chứ gì, không hả? Đó, để phá cái đó, để mà rồi mình mới ngồi thiền để nhận ra được cái bản tánh của chính mình. À, nhiều khi quý vị Phật tử không hiểu đó, rồi nói ở trong thiền viện sao mà tụng kinh đơn giản quá, không hả? Còn ở các chỗ khác thì lại Phật đủ thứ hết rồi, tụng kinh thì nghe rất là màu nhiệm, phải không? Còn ở đây thì tụng cái văn nghĩa, mà tụng cái bài Bát Nhã có 260 chữ thôi, thì như vậy đó là mình thấy là sao mà đơn giản, nhưng thực tế thì nó là một cái rất là chân thật đó, chân thành đó. Thì mọi người hỏi ngài là Phật tánh lớn hay nhỏ, thì ngài đáp á, chẳng lớn chẳng nhỏ, không rộng không hẹp, không phước không báo, chẳng chết chẳng sống. Tức là hỏi về cái lý Phật tánh thì ngài nói là không có lớn không có nhỏ, mà không rộng không hẹp, không phước không báo, không hả? Ví dụ như bây giờ là nói, nếu nói Phật tánh mình nó trùm khắp á, thì quý vị Phật tử nghĩ là Phật tánh mình lớn lớn hay nhỏ à? Phải lớn, không hả? Nhưng mà nếu nói lớn á thì như vậy là còn đối với cái nhỏ. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy là có một cái vật lớn đó, là tại sao mình nói đó là vật lớn? Bởi vì có một cái nhỏ để mà so sánh, không hả? Nếu mà không có nhỏ đó thì không thể nào nói là vật lớn được. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy mình là người lớn, không hả? Tại sao mình là người lớn? Bởi vì mình có con có cháu, không hả? Có xui gia, có cháu nội cháu ngoại, có mình bà nội bà ngoại. Cho nên còn nếu mà bây giờ mình thử là không có hết từng lớp đó thì như vậy mình là gì ạ? Mình cũng không thể nói mình lớn nữa, cũng không thể nói mình nhỏ nữa. Bởi vì có cái nhỏ đó thì mới có cái lớn. Mà nếu mà không có cái nhỏ thì cũng không có cái lớn. Bởi vì cái nghĩa Phật tánh bao hàm hết vạn pháp, cho nên không có cái thể nào so sánh được. Ở đây gọi là không lớn không, không nhỏ. Tức là nó ngoài cái tưởng tượng, cái trừu tượng, cái tri thức, cái kiến thức của mình. Khi nào mà cái trừu tượng, tưởng tượng, tri thức, kiến thức của mình tự nhiên dừng bặt á, là nó hiển bày cái Phật tánh, gọi là hiển lộ sẵn có. Cho nên ở đây nó là không lớn, không nhỏ, không rộng, không hẹp đó, thì chẳng chết, chẳng sống đó. Bởi vì có sống, có chết thì gọi là thuộc về cái tướng hữu vi. Không sống, không chết đó, thì đây gọi là cái pháp vô vi. Dân chúng nghe ngài nói tột lý, vui mừng nguyện học pháp ấy. Ngài liền ngay trên tòa hóa thành vầng mặt trăng. Dân chúng tuy nghe thuyết pháp mà không thấy hình ngài. Trong ấy có một người con ông nhà giàu tên là Kana Đề Bà. Khi thấy thế liền cảm ngộ. Đề Bà bảo dân chúng biết tướng này chăng? Dân chúng thưa chúng tôi không thể phân biệt được. Đề Bà nói đây là Bồ Tát thị hiện để biểu thị Phật tánh, muốn chúng ta hiểu rõ vậy. Vô tướng tam muội giống như mặt trăng tròn là nghĩa Phật tánh rộng rang sáng suốt. Đó là ngài hiện ra cái tướng, ngài thuyết pháp mà mọi người không thấy ngài, mà chỉ thấy một cái mặt trăng sáng ở trên pháp tòa chiếu rọi thôi. Mọi người thấy một cái điều, một cái sự linh nghiệm như vậy, cho nên là mọi người đều cảm thấy rất là ngạc nhiên và rất là chí thành, nhưng mà không thể nào hiểu được là ngài đang nói về cái gì. Thì trong đó thì có ông Kana Đề Bà, tức là sau này là cái người kế thừa tổ đó, thì mới bảo với dân chúng rằng là các ngươi biết tướng này chăng? Thì mọi người mới nói là tôi thấy á, nhưng mà không có phân biệt được là cái gì. Thì lúc đó đó thì ngài mới bảo thì đó là cái tướng Bồ Tát thị hiện. Phật tánh thì muốn mình hiểu rõ vô tướng tam muội giống như nghĩa trăng tròn vậy đó. Thì cũng từ cái cốt truyện này mà sau này đó là các thiền sư, thì khi mà cơ phong vấn đáp, các ngài hay vẽ cái tướng hình tròn đó, là cái tướng mặt trăng đó, gọi là tròn đồng thái hư mà không thiếu không dư đó, là sau này đều lấy cái biểu tượng này mà ra đó. Thì Đề Bà nói dứt lời thì vầng trăng ẩn mất. Bồ Tát hiện ngồi an nhiên chỗ cũ, nói kệ thân hiện tướng trăng tròn để nêu thể các Phật nói pháp không hình ấy dùng rõ phi thinh sắc. Tức là thân hiện tướng trăng tròn, cái ngài nói là ngài hiện ra cái tướng trăng tròn đó để mà nêu thể của các Phật thì nói pháp không hình đó thì dùng rõ phi thanh sắc. Tức là dùng thì rõ nhưng mà nó ngoài thanh sắc. Và cái chỗ này là cái điểm mà chúng ta lưu ý. Bởi vì đó là dùng thì mình mới thấy rõ, mà nó không ngoài thanh, vượt ngoài thanh sắc. Bởi vì nếu mà còn nghe được, còn thấy được á, là thuộc về hữu vi. Cho nên là trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói nếu dùng mắt thấy ta, nếu dùng tai nghe ta, người đó hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Ở chỗ này nó dùng thì mới rõ thôi. Như thí dụ như bây giờ là quý vị thấy ngồi trên bàn ăn thì mình ăn mình mới biết là ngon hay dở. Còn mình nghe cái mùi thôi đó là mình cũng chưa chắc là biết rõ nữa, phải không ạ? Phải ăn thì mình mới biết được. Phật pháp cũng vậy, mình tu mình mới cảm nhận được, cảm nhận được Phật tánh, sống được với tự tâm, thì lúc đó thì mình mới hiểu được là chư Phật, mới hiểu được cái chỗ của chư Phật, mới hiểu được cái chỗ của chư Bồ Tát. Còn không á là mình không thể nào mà mình hiểu được hết. Giống như ở ngoài thế gian người ta nói đó là khi mình thương mình phải hiểu, mà có hiểu và thương á thì như vậy đó là cái tình thương nó mới có ý nghĩa. Mà bây giờ đó là mình là đệ tử Phật, mà quý vị có hiểu Phật chưa ? Mình chỉ thương Phật, kính Phật, rồi mình thiếu một chuyện đó là mình không hiểu Phật. Cho nên chính vì vậy đó là cái khoảng cách mình và Phật là nó bị xa đi. Ví dụ như bây giờ mình thấy Phật là một cái vị nào đó là nó tối thắng hơn chúng ta đang ngồi đây, cho nên mình kính lễ Ngài, là mình chờ đợi và mong mỏi một cái điều hạnh phúc nào đó mà chư Phật, chư Bồ Tát ban đến cho mình. Đó, đó là mình chỉ thương và kính Phật thôi, mình không hiểu được Phật, phải không ạ? Còn nếu mình hiểu được Phật là khi nào mình nhận ra một cái Phật tánh bình đẳng giống như Phật, giống như Bồ Tát á. Phật và Bồ Tát đã thành Phật, chúng ta sẽ thành Phật, và mình cảm nhận được cái nguồn an lạc giống như Bồ Tát cảm nhận được nguồn an lạc của nơi Bồ Tát á, thì lúc đó mình mới thực sự hiểu Phật và mình mới thực sự thương Phật. Thì như vậy đó mới gọi là một cái tình thương và tôn kính và hiểu Phật được chân chánh, ha ha. Cho nên đó là mình thiếu một điều thôi, mình là chỉ được nửa thôi. Bây giờ thôi mình ráng hiểu Phật, ha ha. Hiểu Phật thì mình phải ráng tu, mình ráng tu thì mình hiểu được Phật. Còn mà mình thiếu tu á, mình chưa có hiểu được. Cho nên là đây là nó đòi hỏi mình là làm sao phải hiểu nữa đó. Rồi, toàn chúng nghe xong đều cảm ngộ, cầu xin xuất gia Ngài triệu tập các bậc thánh tăng đến truyền giới. Trong số xuất gia này, Đề Bà là người dẫn đầu. Một quốc gia ở miền Nam Ấn có đến 5.000 người tu theo ngoại đạo, được nhiều phép lạ, vua và quốc dân đều thọ giáo nơi họ, khiến đạo Phật mờ tối. Ngài thấy thế cảm động, bèn đổi hình thức mặc áo trắng, đợi mỗi khi vua ra thành, Ngài cầm cây cờ đi trước, hoặc ẩn hoặc hiện, làm như thế đến 7 lần. Hôm nọ vua lấy làm lạ, kêu lại hỏi: ngươi là người gì, dám đi trước ta mà bắt không được, thả chẳng đi? Ngài đáp: tôi là người trí, biết được tất cả việc. Vua nghe ngạc nhiên, muốn thí nghiệm, nói: chư thiên đang làm gì? Ngài đáp: chư thiên đang chiến đấu với Atula. Vua hỏi: làm sao được biết? Ngài đáp: nếu bệ hạ muốn biết, chốc lát sẽ chứng nghiệm. Quả nhiên phút chốc thấy gươm giáo tay chân ở trên không rơi xuống. Vua và quốc dân rất kính phục Ngài, nhân đó chuyển họ trở lại quy Tam Bảo. Thì Ngài giáo hóa đến cái quốc gia này đó, như hồi nãy kể đó, là Ngài giáo hóa vị vua, và Ngài nói là chút nữa đó là sẽ thấy được tay chân gươm giáo của Atula rơi xuống để chứng nghiệm lời nói của Ngài, phải không? Thì như vậy bây giờ tại sao mình đã sống ở đây mấy chục năm mà không bao giờ thấy tay chân gươm giáo của Atula rơi xuống đây? Thì đó là một cái điều là mình cũng phải để ý một chút, là bởi vì đó là do năng lực thần thông của tổ, cho nên là khiến cho tay chân gươm giáo ở trên trời mới rơi xuống để cho vua thấy, để mà phát khởi tín tâm thôi. Chứ còn nếu mà không có thần lực của Ngài đó thì không thể nào có cái hiện tượng đó được. Hiện tượng đó có xảy ra, nhưng mà nếu không nhờ thần lực của các Ngài thì không thể nào thấy được. Đó là do thần lực của Ngài đó. Ví dụ như là có những cái chuyện mà quý vị thấy là có những người mất rồi, khi mà họ muốn đi tìm người thân đó, họ dùng thôi miên rồi vân vân. Hay là trong sử thì mình thấy là các Ngài dùng thần thông để mà đi, hay là gặp những bậc cao tăng có thể dẫn đi. Thì như vậy nương nơi quay thần của người khác mới thấy được cái hiện tượng của cõi khác thôi, chứ không có phải là tự nhiên mà mắt thường của chúng ta mà có thể thấy được. Thì hôm nọ Ngài gọi Ca Na Đề Bà đến dặn dò: Như Lai lấy đại nghĩa pháp nhãn tạng trao cho Tổ Ca Diếp, cho đến đời ta nay ta trao lại cho ngươi, hãy nghe nói kệ. Vị minh ẩn hiển pháp phương thuyết giải thoát lý, ư pháp tâm bất chứng, vô sân diệt vô hỷ. Vì sáng pháp ẩn hiện mới nói lý giải thoát, nơi pháp tâm chẳng chứng, không sân cũng không hỷ. Tức là ngài nói một cái bài kệ truyền pháp, tức là vì mà muốn sáng được cái pháp tánh đó, là cái pháp mà ẩn hiện đó, tức là nói là cái pháp ẩn hiện là cái pháp làm sao, nghĩa là cái pháp lâu nay đó thì mình thấy là chỉ có pháp hiện thôi chứ còn không thấy được pháp ẩn. Thí dụ như là mình thấy cái cành hoa, đó là cái pháp hiện. Như vậy cái pháp ẩn nó ở đâu? Mà cái Phật tánh á, là nó không phải ở nơi pháp ẩn hay là nó ở nơi pháp hiện, mà nó ở tất cả. Cho nên gọi là sáng pháp ẩn hiện, tức là cái pháp tánh đó là nó bao trùm cả các pháp và hiện tượng, mà nó vừa ẩn mà nó là vừa hiện. Nghĩa là ví dụ như cành hoa thì mình thấy cái cành hoa đó là cái pháp hiện, nhưng mà nếu mà không có cái thấy á, thì cành hoa không thể nào thấy được. Cho nên là cái thấy đó gọi là cái pháp ẩn. Mà cái thấy này và cái cành hoa này nó không có rời nhau, thì chính cái chỗ không rời nhau đây thì nó tụ trung lại là ẩn và hiện. Nếu người nào mà thấy một lần được một hiện tượng mà thấy được hai cái việc ẩn và hiện trên một hiện tượng đó, thì đây chính là cái nghĩa Phật tánh. Còn á, là nếu mà mình chỉ thấy một trong hai đó thì mình chưa thấy được nghĩa Phật tánh. Có nhiều người á, là nói là mình thấy tánh á, là mình không thấy hiện tượng, cho nên là tôi sống với Phật tánh của tôi với tôi không thấy ai hết, đi ra đường tôi cũng không thấy ai, gặp người cũng không cười mà cứ nhăn nhăn hầm hầm. Thì như vậy đó, cái người đó nói là sống được với Phật tánh thì mình cũng không tin được, phải không ạ? Cái Phật tánh là khắp hết tất cả hiện tượng, con người và vạn vật. Cho nên ngài Thiền Lão Thiền Sư mới nói: trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân. Nghĩa là trúc biếc hoa vàng không phải là cái cảnh khác. Cái nghĩa không phải là cái cảnh khác thì là cái cảnh gì ạ? Tức là không ngoài tâm này mà có cảnh đó, gọi là không cảnh, cảnh khác. Thì trăng sáng đó, mây bạc đó hiện bày nghĩa Phật tánh. Đó là nghĩa Phật tánh đó, là nó không ẩn không, không hiện, mà nó bao trùm cả ẩn hiện. Cho nên vì muốn hiện cái pháp này cho nên mới tạm nói lý giải thoát thôi. Thì nơi pháp tâm chẳng chứng, tức là không có bám phiếu vào muôn pháp. Ví dụ như người ta nói là ăn cơm đó, thì quý vị Phật tử mà dùng cái từ Phật giáo là độ cơm hay trứng cơm, mình cúng cái gì đó, nói là Phật trứng rồi đó. Là thật ra cái nghĩa Phật trứng nghĩa là chứng minh cái lòng của mình, nhưng mà nó là đã nói chứng minh, tức là mình đang giữ một cái đó. Ví dụ như bây giờ mình đang trứng cơm hay là mình đang độ cơm, thì như vậy mình ăn cơm và mình đang giữ cái pháp đó. Nghĩa là ở đây nó là không chứng, nghĩa là vượt ngoài cái pháp đối đãi, nghĩa là không chứng cũng không đắc, mà trở lại bát nhã thì lại cũng không có trí tuệ, rồi không có chứng, không có đắc, không có gì hết, bởi vì là không có chỗ bám vào. Nghĩa là nếu mà cái chỗ cái Phật tánh này mà mình còn bám vào á, cho nên mình bị trì trệ. Cho nên á, là quý vị Phật tử, có nhiều Phật tử tu hành là thấy tánh lắm, nhưng mà thấy rồi á lại là sống không được. Tại sao sống không được? Bởi vì á, là mình đang giữ nó. Ví dụ như là lâu nay là mình đang lang thang, mình học, mình chưa thấy được. Bữa nào quý vị Phật tử ngộ đạo đi, tức là nhận ra được cái bản tánh của mình. Nhưng mà khi mà ngộ rồi đó, thì lúc đó đó là quý vị sợ mất cái đó, cho nên mình phải ráng giữ. Nên là suốt ngày là tôi đang sống giống chủ của tôi, mà khi mà mình ráng giữ như vậy á, thì nó trở thành mất. Thì vô tình đó là mình rơi vào cái chỗ mình đang chứng đó, phải không? Đó là cái nơi pháp tâm á, thì chẳng chứng, mà mình lại đang chứng đó. Cho nên là khi mà tổ Quy Sơn, tức ngài Linh Hữu mà ngộ nơi ngài Hoàng Bá đó, là khi mà ngài ngộ nơi ngài Bách Trượng, thì bữa đó trời lạnh đó, thì ngồi bên lò sưởi đó, thì lúc đó tắt lửa rồi, thì tổ mới kêu là con moi trong than coi, trong tro coi còn lửa hay không. Thì ngài moi trong đó thì ngài nói không còn lửa. Lúc đó tổ Bách Trượng mới đến, mới moi sâu vào trong đó, mới cầm lên cái đốm lửa, mới đưa lên, ông nói không có, cái này là cái gì. Thì lúc đó đó thì tổ Linh Hữu ngộ đạo, phải không ạ? Thì ở cái chỗ này đó là có một cái vấn đề, là Thực tình đó là ngài Linh Hữu đó là moi vào trong cái lò than đó, ngài nói là không có lửa là muốn nói lên một cái tâm cảm của ngài, chứ thực tình là không phải ngài đi moi lửa đâu. Bởi vì là đến với thầy là ở nơi cái cơ phong dựng lập đó, thì các ngài thường là các ngài mượn cái hiện tượng để nói đến đến cái nghĩa lý Phật tánh thôi. Ngài Quy Sơn tìm mà vẫn chưa thấy được cái điểm sáng nơi chính mình, cho nên ngài moi vào trong lửa, tức là con đã tìm kiếm bao lâu rồi nhưng mà con chưa thể nào ngộ đạo được. Thì lúc đó thì ngài tổ Bách Trượng đó, thì ngài mới đến mới moi thẳng sâu vào trong lò lửa. Ông nói, con nói cái chỗ con nói con tìm không được, chứ cái gì nó là ở đây? Ngài đưa cái cục lửa lên, con tìm không được vậy cái gì đang hiện hữu đây? Ngài đưa cục lửa lên thì ngay đó thì tổ mới ngộ được. Còn mình nói là tại sao suốt ngày con chụm lửa đốt lò mà con không bao giờ con ngộ được hết, chẳng những thấy một đốm lửa mà thấy nguyên cục than bự chát luôn mà cũng không ngộ được, là bởi vì mình không phải là cái tâm khao khát tìm kiếm một cái lý quyền diệu sâu xa ở bên trong để rồi mình mới ngộ đạo được. Các ngài đó dắt cục đá các ngài ngộ luôn, là bởi vì các ngài đã trải bao nhiêu lâu tìm kiếm. Cho nên là ngài Linh Vân ngài nói đó là 30 năm tầm kiếm khách, tức là đã trải 30 năm là một cái người kiếm khách, nghĩa là cái người đi tìm kiếm chân lý. Bao lần lá rụng với trồi đâm, từ khi thấy được hoa đào nở cho đến ngày nay dạ chẳng ngờ. Đến khi mà hoa đào nở đó thì mới ngộ, ngộ được. Cho nên trở lại cái vấn đề tu hành đó là một cái sự miên mật, nghĩa là lúc nào quý vị Phật tử có thời gian rảnh thì mình cứ tu. Cái tu này là nó không có mất đâu. Mình nghĩ là tại sao mà con cũng ngồi thiền, con cũng tụng kinh, cũng làm đủ thứ giống như mấy thầy hết, mà tu hoài nó không tiến. Là không phải là không tiến, nhưng mà đó là cái sự ấp ủ, một sự chờ đợi, giống như là một cái quả trứng chưa đến lúc nở. Thì bây giờ mình khai sớm thì cái quả trứng sẽ hư, con gà nó sẽ chết. Thì quân tập đó một thời gian thì mình sẽ ngộ được. Thì trở lại cái vấn đề là ngộ đạo, thì đến khi đó là ngài Linh Hữu ngộ đạo rồi đó, thì ngài mới hỏi làm sao con bảo nhậm được. Thì ngài mới nói đó là ngộ rồi đồng chưa ngộ, tức là khi nào mà ngộ rồi đó thì cũng giống như là chưa ngộ, nghĩa là ngài phá cho ngài Linh Hữu ở cái chỗ là tâm, tức là pháp tâm chẳng chứng đó, sợ cái chỗ mình chứng vào cái chỗ mà mình thấy đó đó, ngài phá cái chỗ đó để cho ngài Linh Hữu mới thông qua được. Thì đó là một cái câu nói mà khiến cho ngài Linh Hữu vững chãi sau này, rồi mới lên dựng lập đạo tràng nơi núi Quy, trở thành tổ Quy Sơn lừng lẫy một thời. Thì đó là cái chỗ mà chẳng chứng đó, tức là khi nào mình tu hành mình cảm ngộ được, khi cảm ngộ được rồi đó mình nhận lấy Phật tánh nơi chính mình, nhận lấy Phật tánh nơi chính mình, nhưng mà cũng đừng chết chìm nơi Phật tánh nơi chính mình, tức là mình không chứng, nghĩa là cái gì mình nhận được là cái đó chỉ là cái tạm thôi, chứ chưa phải là cái lâu dài, mà cái lâu dài chính là cái chỗ viễn ly hết tất cả muôn pháp mà không rời một pháp nào hết đó. Cái chỗ gọi là chỗ chẳng chứng đó là không sân cũng không hỷ, nghĩa là không bực bội và cũng không phải là hỷ nữa, phải không? Hỷ tức là vui đó, tức là không khó chịu và cũng không có vui vui mừng, tức là không bực bội bất cứ một cái gì hết và cũng không vui mừng bất cứ một cái gì hết. Bởi vì cái vui mừng và cái không vui mừng, cái giận dữ, đó là cái đối đãi của thế gian. Cho nên có nhiều người tu thời gian cứ nhìn mặt cứ cười hoài là mình biết rồi đó, đó là tu mà sắp sửa qua cái cảnh giới thứ hai đó. Còn người tu mà lúc nào đó là một nét mặt rất là bình thản, giản dị, sống ôn hòa với tất cả mọi người, sống an lành với tự tâm, thì như vậy đó là nó toát ra được là một cái thể đạo đó. Cho nên đây gọi là cái bình thường tâm thị đạo đó. Thì khi mà ngài dặn dò xong, ngài nhập nguyệt luân tam muội rồi hiện tướng thần biến vào niết bàn. Ngài sáng tác rất nhiều bộ luận để xiển dương giáo pháp đại thừa, trung luận, thuận trung luận, thập nhị môn luận, đại thừa phá hữu luận, lục thập tụng như lý luận, đại thừa nhị thập tụng luận, thập bát không luận, hồi tránh luận, bồ đề tư lương luận, bồ đề tâm ly tướng luận, bồ đề hạnh kinh, thích ma ha diễn luận, khuyến phát chư vương yếu kệ, tán pháp giới tụng, quảng đại pháp nguyệt tụng, Bồ Tát Mã Minh là người khêu mồi ngọn đèn chánh pháp đại thừa, chính ngài là người thắp sáng và truyền bá khắp nơi cho đến vô tận ngọn đuốc đại thừa. Những tác phẩm của ngài, bộ Trung Luận có giá trị nhất, đến hiện nay đã dịch ra nhiều chữ, truyền bá khắp thế giới. Đó là một quãng đời của một vị Bồ Tát thứ 14, tức là Bồ Tát Long Thọ đó. Ngài hoằng pháp một đời, vị chúng sanh tự tu tự giác ngộ, công năng và giáo hóa không khác gì Phật còn tại thế. Đó là vị tổ thứ Long Thọ. Thì hôm nay thì mình học xong vị tổ thứ 14, tức là Bồ Tát Long Thọ, thì về những cái công hạnh của ngài và lời dạy của ngài rất là sâu xa, cốt yếu là cho chúng ta nhận ra được cái Phật tánh của mình. Mà khi nhận ra được Phật tánh của mình á, thì lúc đó mình mới có đời sống hạnh phúc thực sự. Phước báo chỉ là đắp đổi cho cái cuộc sống vô thường này thôi, mà cái nhận ra được cái bản tâm của mình á, mới là một cái sức sống lâu dài. Thì hôm nay thì vẫn còn cái mùa năm mới, thì nhân đây cũng chúc quý vị Phật tử một năm mới là luôn luôn là tinh tấn, nỗ lực tu hành, sống được an lạc trong chánh pháp và thương Phật và hiểu Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức